Chương 4. Tướng Hoàng Cái giải phóng đất nước và khôi phục ngôi vua. Vì đã cầu cứu ngoại bang, đem quân xâm chiếm nước nhà, nên Thành Bảo mất hết chánh nghĩa. Trái lại, Hoàng Cái dựa trên danh nghĩa chống ngoại xâm, bảo tồn xứ sở, khôi phục ngôi vua, đã tạo cho mình mỗi ngày mỗi thêm uy thế trong nhân dân. Sau khi đã chiêu mộ thêm binh mã một cách mau lẹ, vì sự nhiệt liệt hưởng ứng của toàn dân, tướng Hoàng Cái làm lễ xuất phát về giải phóng kinh đô. Lợi dụng sự khinh suất của Tùng Sơn, đem quân tiến sâu về phía nam. Tướng Hoàng Cái đã bất thần thúc quân đánh ngang hông đạo trung quân của địch. Các đạo quân này làm đôi, tiền quân và hậu quân không liên lạc được với nhau. Phần không thông thuộc đường xá, phần bị dân chúng nổi dậy khuấy phá ở hậu phương. Quân của Tùng Sơn mỗi ngày mỗi hao mòn. Lúc mới đầu còn được dân chúng tiếp tế, nhưng càng đi sâu vào đất địch, dân chúng địa phương càng xa lánh, sự tiếp tế càng khó khăn. Quân của Tùng Sơn dần dần mỏi mệt, thiếu thốn và không còn giữ được kỷ luật như trước nữa. Do đó, càng đánh càng thua, càng thua càng mất tinh thần, và càng mất tinh thần càng thua nặng. 10 vạn tinh binh của Tùng Sơn bây giờ chỉ còn là một đạo quân ô hộp, gồm chưa đầy 1 vạn, tiến thoái lưỡng nan. Đáng lẽ lợi dụng tình trạng suy yếu của quân Tùng Sơn, Thành Bảo có thể mua chuộc tội phản nghịch của mình bằng cách tấn công vào quân của Tùng Sơn, giành lại chủ quyền của đất nước, nêu cao danh nghĩa giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại bang. Nhưng bị danh vọng, địa vị và quyền lợi nhãn tiền làm mù quáng lương tri, Thành Bảo vẫn nuôi hy vọng. Vua nước Quý Lâm với tài nguyên dồi dào, tiềm lực chiến đấu hùng hậu, có thể đem thêm viện binh giúp mình đánh bại Hoàng Cái. Thái độ hướng ngoại và thần phục ngoại bang ấy làm cho dân chúng ghét bỏ Thành Bảo. Ngay tại kinh đô là nơi dân chúng tương đối được hưởng đôi chút ân huệ của nhà vua, Thành Bảo cũng không tìm được sự ủng hộ, mà trái lại còn bị ngấm ngầm phản đối khi quân của Hoàng Cái còn ở xa. Và cứ mỗi ngày nghe tin quân của vị tướng này càng tiến về kinh đô, thì dân chúng tại đây lại càng tỏ ra chống đối công khai với chính quyền do Thành Bảo nắm giữ một cách độc tài. Sau khi được tin Hoàng Cái đã giết được tướng địch Tùng Sơn và tiêu diệt hoàn toàn tàn quân của địch, thì dân chúng ở kinh đô nhất tề nổi dậy bao vây hoàng cung, tước khí giới của lính phòng vệ hoàng thành và giam lỏng Thành Bảo trong cung, mở cửa thành chờ đón Hoàng Cái phò vua Đột Quyết trở lại ngay vàng. Như thế là sau 3 tháng xáo trộn trầm trọng vì sự giấy binh và cướp ngôi của Thành Bảo, trật tự lại được giảng hồi trên toàn quốc và tại kinh đô nước Nhục Chi. Vua Đột Quyết được đại tướng Hoàng Cái phò về hoàng cung. Dân chúng tại kinh đô treo đèn kết hoa và lập khải hoàng môn mừng sự trở về của vua. Ngài truyền mở hội khao mừng quân lính trong suốt 7 ngày đêm. Hoàng Cái và những tướng tá có công đều được thăng 2 cấp và trọng thưởng ngọc ngà châu báu. Những người phản bội và theo ngoại bang, trong số đó có Thành Bảo, đều bị bắt giam để chờ ngài đền tội. Hoàng Cái trở thành đệ nhất công thần và cột trụ chính của triều đình, được vua hoàn toàn tin cậy và trọng nể. Ngài cho phép Hoàng Cái được đặc biệt ra vào hoàng cung lúc nào cũng được và có thể trình bày ý kiến của mình trong mọi vấn đề. Căn cứ trên đặc ân ấy, ngay sau ngày đăng quang của vua Đột Quyết, Hoàng Cái đã vào hoàng cung xin ý kiến vua để trình bày một việc mà Hoàng Cái cho là rất quan trọng đối với vận mệnh của quốc gia. Sau khi được vua chấp thuận, Hoàng Cái đã dâng một bức thư điều trần lên vua Đột Quyết. Trong ấy, vị đại thần này trách cứ vua đã để mất ngôi vì chỉ nghĩ đến chuyện săn bắn, ăn chơi, múa hát mà không lo đến việc quốc kế dân sinh. Nếu từ đây về sau vẫn không thay đổi nếp sống cũ thì quốc gia chắc sẽ bị nguy khốn một lần nữa, và cái họa ngoài xâm chắc không thể tránh khỏi. Vua đã nén lòng tự ái và công nhận lời khuyên của Hoàng Cái là đúng. Ngài tự hứa từ nay về sau sẽ chăm lo việc nước và dẹp tất cả những cuộc yến ẩm ca múa trong cung. Sau khi triều đình đã được chỉnh đốn, vua mới truyền đem Thành Bảo ra xử. Thành Bảo bị ghép vào tội phản loạn, thông đồng với ngoại bang để cướp ngai vàng, và sẽ bị xử trảm tại pháp trường cất dựng lên ở giữa kinh đô. Vào một buổi sáng sớm mùa thu, nhằm vào một phiên chợ tại Kinh Đô, người ta được mục kích một đám quan quân áp giải một tên tử tù ra pháp trường. Tên tử tù này không ai khác hơn là Thành Bảo. Đám rước đi từ trong hoàng thành ra, dẫn đầu là hai con voi trắng lớn, ở giữa là một vị võ quan mang một tấm biểu lớn liệt kê danh tánh và tội trạng của tử tội. Kế đó là hai hàng lính tráng mang trống lớn và chiêng to cùng các loại nhạc khí. Tiếp theo sau là chiếc củi nhốt Thành Bảo. Hai bên có hai hàng lính gươm giáo sáng ngời đi hai bên. Đình Thần và Vô Độc Quyết cũng được nghênh giá theo đám rước với đầy đủ cung cách và nghi vệ của một vị đại dương. Đến pháp trường, Thành Bảo bị dẫn ra khỏi chiếc củi và trói vào một cột trụ. Sau khi vua và Đình Thần an vị xong trước pháp trường, dân chúng đã được sắp xếp có trật tự ở chung quanh. Ba hồi chiêng trống nổi lên dõng dạc và oai nghiêm. Quan Hình Bộ Thượng Thư ra tuyên đọc tội trạng của tử tội. Tất cả Đình Thần và dân chúng đều im lặng lắng nghe những lời buộc tội nghiêm khắc của Quan Thượng Thư và hồi hộp chờ phút giây vua ra lệnh hành quyết. Ba hồi chuông trống đã chấm dứt từ lâu. Mọi người đều im lặng nhìn về phía Vua Độc Quyết. Gã đau phủ mình trần trùng trục, đưa cao ngọn đao sáng chói mặt trời, chờ lệnh hạ xuống đầu Thành Bảo. Vua từ từ đứng lên, tiến tới trước mặt Thành Bảo, nhìn chàng một hồi rồi cất tiếng nói: "Thành Bảo, ngươi có nhận tội phản nghịch của ngươi không? Ngươi có ân hận về những điều ngươi đã làm không?" Thành Bảo bình thản ngước nhìn vua trả lời: "Thần đã thất bại trong mưu đồ của thần và thần cam chịu chết. Được là vua, thua là giặc, đó là lẽ thường. Thần không có gì phải ân hận. Nếu ngài thất bại thì hôm nay chỗ đứng của ngài là trước cột trụ của pháp trường này, và chỗ ngồi của thần là cái ngai vàng chính giữa đám triều thần kia." Vua mỉm cười mai mỉa: "Ta khen cho người sắp chết mà vẫn còn cương trực. Trước khi lìa khỏi đời, ngươi còn lời nói cuối cùng gì nữa không?" Thành Bảo ngập ngừng một phút rồi nói: "Thần chỉ ân hận có một điều, và điều ấy có thể thay đổi cả cuộc diện hôm nay."
"Điều gì?"
Thành Bảo ngập ngừng nhìn quanh quan quân đứng chung quanh. Vua đoán biết ý định của Thành Bảo, hỏi:
"Người muốn nói riêng với trẫm chăng?"
Thành Bảo gật đầu. Vua truyền cho quan quân lùi xa ra khỏi pháp trường và tiến sát đến gần Thành Bảo:
"Bây giờ ngươi hãy nói cho ta nghe đi."
Thành Bảo thì thầm nói với vua. Vua như sực nhớ điều gì, đứng thẳng người dậy với mặt đăm chiêu, rồi gật đầu mấy cái như vừa khám phá ra một điều gì quan trọng. Vua xoay lại nhìn Đình Thần một phút, rồi truyền cho người đao phủ hạ đại đao xuống và tạm thời đình quản cuộc hành quyết. Đại tướng Hoàng Cái bực tức tiến tới trước Vua Độc Quyết, định chất vấn và ngăn cản lệnh của vua. Nhưng vua đưa tay ra hiệu hãy im lặng và truyền quan quân ngự giá hồi cung. Đoàn người chậm rãi quay về trong một bầu không khí ngột ngạt và bực tức.
Chương 5. Bài học ngàn vàng được gọi lại.
Đại tướng Hoàng Cái vẻ mặt giận dữ tiến thẳng vào hậu cung. Sau khi ở pháp trường trở về, vị đại thần này muốn biết lý do vì sao vua đã truyền lệnh quản việc xử trảm Thành Bảo. Vua biết Hoàng Cái đang bực tức mình nên cố làm ra vẻ dồn dã.
Đại thần hãy vào đây uống với trẫm một ly rượu, rồi trẫm sẽ giải thích vì sao trẫm tha tội chết cho Thành Bảo.
Quan đại thần bất chấp cả nghi lễ tấn công ngay.
Thần không thể ngồi uống rượu được trong khi thằng giặc nguy hiểm nhất của triều đình đang còn sống. Tại sao hoàng thượng lại muốn nuôi ông tài áo một lần nữa? Hoàng thượng đã tin cậy cha nó để đến nỗi suýt bị nguy tới tính mạng. Thời Mai giận nước chưa đến nỗi suy tàn nên âm mưu lật đổ ngai vàng của cha nó bị khám phá kịp thời. Nhưng hoàng thượng đã nhổ cỏ mà không trừ tận gốc nên đã để cho thằng con là Thành Bảo đem quân về làm loạn. Ngai vàng bị lật đổ, thần dân bị điêu linh khổ sở. Nay tội trạng của nó đã đành rành, hoàng thượng lại vẫn tỏ ra khoan dung độ lượng với nó, làm cho tất cả triều đình từ trên xuống dưới đều vô cùng phẫn uất buồn tủi, và nhất là lo sợ cho hậu hoạn còn đó.
Vua ngồi lắng nghe, không tỏ vẻ bực tức vì những câu trách móc ấy. Ngài ngập ngừng một hồi lâu trước khi cất tiếng với một vẻ mặt buồn rầu.
Trẫm xin lỗi khanh về những việc làm của trẫm. Những lời khanh nói trẫm không chối cãi vào đâu được. Tuy thế khanh chưa hiểu rõ tất cả nguồn cơn sự việc đã xảy ra tại trong cung cấm này, nên khanh đã trách trẫm. Nếu khanh hiểu rõ mọi việc từ đầu, chắc khanh sẽ có một nhận định khác. Từ lâu trẫm chôn sâu câu chuyện này trong đáy lòng, nhưng không ngờ sáng hôm nay nghe Thành Bảo nhắc lại làm trẫm vô cùng hối hận và tỉnh ngộ. Câu chuyện này khanh là người đầu tiên được biết đến, và trẫm nói ra đây cho khanh rõ là vì trẫm xem khanh là người thân tín bậc nhất của trẫm.
Hoàng Cái dần dần bị lôi kéo vì những lời nói có vẻ bí mật của vua, đã đổi sắc mặt, không còn bực tức như lúc đầu. Đại tướng chăm chú lắng nghe vua mở đầu câu chuyện.
Chắc khanh chưa quên câu chuyện ông già bán bài học mà trẫm đã mua với giá 1.000 lượng vàng. Sau khi mở bài học ra xem, trẫm nghĩ rằng trẫm đã bị lừa nên trẫm vô cùng tức giận.
Hoàng Cái tò mò hỏi:
Thần có thể biết nội dung bài học nói gì không?
Không có gì lạ, chỉ vỏn vẹn một câu: phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó.
Trẫm tức giận ông già quá, nhưng không dám bộc lộ sự thật cho mọi người biết vì sợ bị chê cười. Trẫm đã phao đồn ra là bài học rất quý giá và mọi người đều tin là thật, nhưng một mặt khác trẫm mật truyền cho quan đề đốc Thanh Phong phải đi bắt cho được ông già về cho trẫm. Nhưng quan đề đốc không làm sao tìm bắt cho được ông già. Trẫm một phần vì tức giận, một phần vì sợ để quan đề đốc sống thì sự thật về bài học sẽ bại lộ, nên loan tin rằng quan đề đốc đã âm mưu lật đổ ngai vàng. Quan đề đốc bị xử tử bằng độc dược và chết tại trong ngục thất. Thành Bảo không thể tin được rằng cha mình đã âm mưu giết vua. Vì hơn ai cả, Thành Bảo biết rằng quan đề đốc là một trung thần được trẫm vô cùng tin cậy. Nóng lòng vì cha bị giết mà không rõ nguyên nhân và cũng để tự vệ, nó đã đem quân về triều làm loạn. Sự việc diễn tiến sau đó như thế nào khanh cũng đã rõ. Có một điều quan trọng nhất mà hôm nay nó mới tiết lộ cho trẫm biết là sau khi nó vào hoàng cung, nó mở cái tủ cẩm thạch mà trẫm đựng châu báu ngọc vàng, nó không thấy gì cả vì trẫm đã đem đi hết, ngoài cái đẩy có bài học của ông lão. Nó đọc xong rồi bực tức xé mảnh giấy đi. Nó nghĩ rằng đó là một câu nói nhảm, nhưng chính hôm nay tại pháp trường trước khi bị xử trảm, lời nói cuối cùng của nó với trẫm là nó đã ân hận không nghe theo bài học. Nếu từ khi vào cung mà nó làm theo bài học thì nó có thể hướng đến một hậu quả tốt đẹp, chứ không phải là cái hậu quả bị xử trảm tại pháp trường. Trẫm có hỏi nó: nếu khanh nghe theo bài học thì khanh sẽ làm gì? Nó trả lời: thần sẽ chống lại quân của nước Quý Lâm do Tùng Sơn chỉ huy và trả lại ngai vàng cho hoàng thượng.
Trẫm lại hỏi: "Vậy tại sao Khanh không làm như vậy?" Nó bảo: "Vì thần thấy khó mà đoán trúng hậu quả. Vả lại trong khi đang có quyền lực trong tay, thần nghĩ rằng mình có thể thay đổi hậu quả theo mình muốn." Nghe Thành Bảo trả lời, Trẫm giật mình. Vì Trẫm cũng đã nghĩ như vậy. Khi mở bài học ra xem lần đầu tiên, Trẫm đã truồng bỏ bài học của ông già, nên Trẫm đã mất ngôi và suýt mất luôn cả tánh mạng. Và chính Trẫm là người đã gây nên tội với cha con đệ đốc Thanh Phong. Vì nghĩ như vậy nên Trẫm đã truyền tha tội chết cho Thành Bảo. Quan đại thần Hoàng Cái nghe xong ngồi trầm ngâm suy nghĩ, và nỗi bực tức lúc đầu tan biến dần mất. Hoàng Cái và Vua Độc Quyết ngồi nhìn nhau, không ai nói với ai một lời. Nhưng đây là một sự im lặng đầy suy tư, rất cần thiết cho mọi hành động. Hồi lâu, vua cất tiếng hỏi: "Theo ý đại thần thì đại thần có nghĩ rằng nên tha tội chết cho Thánh Bảo chăng?" "Tâu hoàng thượng, nếu quả thực sự việc đã xảy ra như vậy thì không những nên tha chết cho Thạnh Bảo, mà còn nên tạo cho nó nhiều cơ hội đối công chuộc tội nữa. Nhưng dù sao đó cũng là công việc nhỏ. Thần nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn, là bài học này hay lắm. Nếu hoàng thượng và Thạnh Bảo biết áp dụng bài học này thì chẳng những không có những tai nạn lớn lao vừa xảy ra, mà còn đem lại sự lợi ích cho quốc gia dân tộc và cá nhân của hoàng thượng, của Thạnh Bảo vô cùng vô tận. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào đem bài học quý báu của ông già đã áp dụng?" Vua Đột Quyết bỗng như sực nhớ điều gì, vội cắt ngang câu nói của Hoàng Cái: "Câu nói của đại thần nhắc lại làm cho Trẫm nhớ lời dặn của ông lão là phải áp dụng bài học mới rõ giá trị chân thật của nó. Nhưng làm thế nào để áp dụng bài học này một cách triệt để trong mọi công việc?" "Tâu, nếu thật tình hoàng thượng muốn áp dụng một cách triệt để thì trước tiên phải làm sao luôn luôn nhớ đến bài học ấy." Một câu ngắn ngủi như vậy có khó gì đâu mà không nhớ. "Tâu, vì ngắn ngủi, vắn tắt và đơn giản quá cho nên chúng ta khinh thường không chú ý đến. Thần nghĩ có cách hay nhất để bài học luôn luôn hiện diện trước mắt mọi người là nên ghi khắc nó khắp nơi trên mọi vật dụng." Mắt Vua Độc Quyết bỗng sáng lên, và ngài nhận thấy sáng kiến của Hoàng Cái rất hay. Ngài nói có vẻ mừng rỡ: "Đó là ý kiến rất quý báu, Trẫm phải truyền lệnh thực hành ngay tại hoàng cung này." Thế là vua truyền lệnh cho quan nội gián tìm các nhà giáo viết chữ thật đẹp, để viết bằng đủ các loại chữ từ lớn đến nhỏ, và tuyển mộ các nhà điêu khắc, các thợ mộc, thợ nề, thợ vẽ, thợ sơn, thợ chạm, để tùy theo vị trí, địa điểm, nhà cửa, phòng the, vật dụng mà ghi khắc chạm trổ bài học của ông già vào. Thợ thầy lính tráng trong cung nỗ lực làm việc, sau một tháng mới xong. Để đánh dấu ngày phát động phong trào áp dụng bài học và gây một xúc động tâm lý trong triều đình và cung điện, vua truyền tổ chức đại lễ để tạ ơn trời đất, thánh thần đã xui khiến cho ông già đem bán bài học cho vua rồi biến mất. Trong buổi lễ có sự tham dự của toàn thể bá quan văn võ, Vua Độc Quyết trong bộ lễ phục đại trào đã quỳ lại một cách vô cùng thành kính trước hương án để ăn năn sám hối tội lỗi của mình từ trước, đã suýt nữa làm cho nước mất nhà tan, cơ đồ sụp đổ. Sau đó, vua quay mặt xuống phía bá quan văn võ, tường thuật tất cả sự thật về bài học của ông già mà từ trước đến nay vua đã che đậy. Cũng trong dịp này, vua tuyên bố ân xá tội trạng của Thành Bảo và cho trở về làm dân giả. Cuối cùng, vua long trọng phát nguyện tuân theo bài học của ông già và khuyên bá quan văn võ nên bắt chước theo ngài mà áp dụng bài học ấy. Buổi lễ chấm dứt sau sự trình bày các loại vật dụng trong hoàng cung có ghi khắc bài học ngàn vàng.
Thank you. Chương 6. Quan Ngự Y và bài học ngàn vàng.
Quan Ngự Y Thái Hòa len lén đóng kín cửa phòng lại, mặc dù các cửa phòng đều đóng kín cả rồi. Quan vẫn nhìn quanh, nhìn quẩn, xem có ai nhìn ngó mình ở đâu đó không. Bốn bề đều im lặng. Từ ngày Vua Đột Quyết đau nặng đã hơn 2 tháng nay, trong cung điện không có tiếng đàn, tiếng hát đã đành, mà tiếng cười, tiếng nói cũng vắng bặt. Sự vắng lặng làm cho Quan Ngự Y rờn rợn. 3 lần quan lần tay vào chéo áo, 3 lần quan để chéo áo xuống. Thực ra viên độc dược chỉ nhỏ bằng hạt tiêu, khó cho ai có thể nhận ra được. Nhưng khi người ta đã có gian ý, thì một cử chỉ nhỏ nhặt người ta cũng e ngại giữ gìn. Nồi thuốc nấu từ sáng đến giờ đã sắp được, chỉ cần lấy viên độc dược trong chéo áo bỏ vào nồi nữa là xong. Nhưng cử chỉ nhỏ nhặt ấy mà khó khăn quá chừng. Có lẽ vì khó khăn như vậy nên vua Quý Lâm mới thuận trả giá cho Quan Ngự Y bằng một nàng công chúa đẹp và một nửa giang sơn nước Nhục Chi. Nguyên là vua Quý Lâm sau khi cho tướng Tùng Sơn đem 100.000 quân sang xâm chiếm nước Nhục Chi bị hoàn toàn thất bại nên đuôi chí phục thù, nhưng chưa có cơ hội. Nhận được tin thám báo cho biết vua Đột Quyết đau nặng, vua Quý Lâm vô cùng mừng rỡ, hồi tướng lãnh lại để bàn mưu đem quân sang đánh. Nhưng các tướng vẫn còn kỷ niệm đau thương của cuộc thất bại trước nên tỏ vẻ e dè. Do đó, quan tể tướng mới kiếm kế mua chuộc Quan Ngự Y Thái Hòa, bỏ thuốc độc cho vua Đột Quyết chết rồi sẽ đem quân sang xâm chiếm sau. Quan tể tướng cho người thân tín giả làm nhà buôn đem quế sang bán cho Quan Ngự Y và đưa thư thuyết phục vì lương y được vua Đột Quyết tin cận ấy. Thái Hòa ban đầu còn do dự, nhưng khi được sứ giả của quan tể tướng đưa bức tranh vẽ chân dung của công chúa nước Quý Lâm cho xem thì không còn đủ nghị lực để từ chối. Cuối cùng Quan Ngự Y đã nhận viên thuốc độc vô cùng mãnh liệt của sứ giả và hứa sẽ thi hành kế hoạch của quan tể tướng nước Quý Lâm. Một tờ cam kết đã được thảo ra giữa hai người và mỗi người cất giữ một bản để làm tin. Sứ giả đã trở về và Quan Ngự Y vào cung chế thuốc như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay có mang theo viên thuốc độc trong chéo áo. Có một lúc Quan Ngự Y đã định ném viên thuốc qua cửa sổ cho mất tang tích, nhưng sực nhớ tờ cam kết đang còn trong tay viên sứ giả. Nếu mình không thi hành thì thế nào quan tể tướng cũng trả thù bằng cách tiết lộ tờ cam kết ấy cho triều đình nước Dục Chi hay. Khi ấy đã mất vợ đẹp, mất nửa giang sơn gấm dốc, mà lại còn bị tru di cả ba họ vì tội mưu giết vua. Nghĩ như vậy, Quan Ngự Y cương quyết lần viên độc dược ở trong chéo áo ra, lanh lẹ dở nắp nồi thuốc bỏ vào. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt như vậy thôi mà nãy giờ cứ do dự chần chừ mãi. Quan thấy nhẹ nhõm trong người, đứng dậy mở cửa và đi qua đi lại trước hành lang đợi giờ đem thuốc vào cho vua uống. Quan nhìn ra ngoài vườn thượng uyển, cảnh trí thật là đẹp dưới ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn. Quan nghĩ thầm, cung điện này vài hôm nữa sẽ về tay ta. Bây giờ ta là một ngự y không quyền thế, nhưng một ngày kia tất cả cung phi mỹ nữ sẽ ở dưới quyền sử dụng của ta. Bọn đình thần bấy lâu nay khinh bạc ta sẽ quỳ lại dưới tay ta. Thật không ngờ vận mệnh con người thay đổi mau lẹ như vậy. Khi trời sụp tối như mọi ngày, một viên thị vệ đến mời Quan Ngự Y đem thuốc vào cho vua uống. Quan Ngự Y bảo viên thị vệ lấy nồi thuốc đổ vào bát sành, đặt vào khay vàng và bưng vào phòng vua, còn mình thì theo sau. Viên thị vệ quỳ đặt khay thuốc trên chiếc án chân quỳ trước long sàng và lui ra. Quan Ngự Y vái chào vua và đứng dưới chân giường đợi lệnh. Vua chỉ một chiếc ghế và bảo Quan Ngự Y ngồi xuống. Vua đưa tay bảo: "Khanh xem bạch cho trẫm hôm nay có khá hơn mọi hôm không? Có thể cho trẫm biết
độ bao giờ thì bệnh khỏi hẳn. Và nếu có mệnh hệ gì cũng đừng giấu Trẫm làm gì. Hãy để cho Trẫm có thì giờ chuẩn bị.
Viên Ngự Y đặt tay nhà vua lên một tấm khăn rồi quỳ xuống bắt mạch. Vua cảm thấy mấy ngón tay của Quan Ngự Y rung nhẹ nhẹ trên cổ tay mình. Ngài chăm chú nhìn vào mặt Quan Ngự Y, và Quan Ngự Y có vẻ như muốn tránh nhìn mình. Vua gợi chuyện hỏi han về thân thế và gia đình vị Lương Y.
Khanh năm nay bao nhiêu tuổi?
Tâu 52.
Vậy là thua Trẫm 2 tuổi. Chẳng mấy chốc mà đã qua nửa đời người rồi. Nhiều khi Trẫm ân hận là chưa làm gì được cho dân, cho nước mà đã sắp lìa trần rồi.
Tay Quan Ngự Y rung mạnh trên cổ tay của nhà vua. Vua lại tiếp.
Khanh à, Trẫm chưa muốn chết quá rồi. Khanh hãy làm sao chữa cho Trẫm lành bệnh nghe.
Quan Ngự Y dạ một tiếng nhỏ trong cổ họng và cúi mặt nhìn xuống chén thuốc để trên chiếc khay vàng. Bỗng mắt vị Lương Y như bị thôi miên vì mấy chữ chạm trên chiếc khay và trên thành bát thuốc. Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Vị Lương Y có cảm tưởng choáng váng như đầu của mình bị hút vào tường. Mấy chữ vẫn nằm yên lặng ở đấy mà Quan Ngự Y tự hỏi,
ta đang làm gì đây? Ta bỏ thuốc độc cho vua, vua sẽ uống chén thuốc và sẽ chết trong vài giờ sao? Âm mưu giết vua thế nào cũng bại lộ, ta sẽ bị quan đại thần hoàng cái bắt và chém đầu. Cả gia đình chồng họ ta chắc chắn cũng không thoát khỏi án tử hình, họ Thái sẽ tuyệt diệt. Nhưng tiếng xấu vẫn lưu lại muôn đời, ta làm một việc ác lớn lao, chắc chắn ta sẽ thâu nhận một hậu quả vô cùng tai hại.
Trong khi suy nghĩ như vậy, mấy ngón tay Quan Ngự Y vẫn nằm im trên cổ tay nhà vua, và vua vẫn để yên tay mình dưới tay Quan Ngự Y. Nhưng đôi mắt vẫn theo dõi, quan sát từng cử chỉ, từng sự biến chuyển trên nét mặt suy tư của Quan Ngự Y. Hồi lâu, vua cất giọng yếu ớt hỏi,
khanh xem mạch Trẫm thế nào, sắp nguy chưa?
Quan Ngự Y như sực tỉnh, tâu vẻ bối rối.
Tâu hoàng thượng, mạch rất tốt, rất tốt.
Vua mỉm cười héo hắt.
Vậy à, Trẫm cảm ơn khanh, bây giờ Trẫm uống thuốc nghe.
Vua vừa nói vừa ngồi dậy với bưng bát thuốc. Quan Ngự Y hốt hoảng cản tay vua lại nói,
xin hoàng thượng hãy khoan.
Vua ngạc nhiên hỏi,
sao vậy, sao khanh lại không cho ta uống?
Quan Ngự Y sụp quỳ xuống gian lại,
tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng rộng lượng tha tội cho thần, bát thuốc có độc dược.
Sao vậy?
Nhà vua vô cùng kinh ngạc hỏi lại, khanh định giết Trẫm thật sao?
Muôn tâu hoàng thượng, thần đã bị vô minh dục vọng làm mờ ám lương tâm, nhưng nay sự nhìn thấy bài học ngàn vàng khắc trên khay và trên bát thuốc mà thần tỉnh ngộ, tội thần đáng chết, xin hoàng thượng hãy truyền lệnh hạ ngục đi.
Vua trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi từ tốn phán,
thật quả tội khanh đáng chết, nhưng khanh đã hối hận kịp thời trước khi tội ác xảy ra, nên Trẫm tha tội cho khanh. Từ nay về sau hãy hết lòng tận trung với Trẫm.
Quan Ngự Y dập đầu vái lại và quỳ bên chân nhà vua, vô cùng xúc cảm không cầm được nước mắt. Bệnh của vua tự nhiên thuyên giảm rất nhiều, mồ hôi ngài toát ra ướt dầm áo bào và cảm nghe trong người nhẹ nhõm. Nhà vua vui mừng quá, tự bảo,
bài học này quý lắm, 1.000 lương vàng còn rẻ. Nhờ bài học này mà Quan Ngự Y được hối ngộ, khỏi bị tội tử hình và tru di tam tập. Nhờ bài học này mà nước nhà khỏi mất, dân ta không làm nô lệ cho ngoại bang. Và cũng nhờ bài học này mà tính mạng ta khỏi chết. Thật là bài học vô giá.
Nhờ sự vui mừng đó nên trong người vua phấn khởi, khoan khoái mà bệnh ngài dần dần thuyên giảm. Hết tập 1.